Hôm 5 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã bắt 7 nghi phạm chế tạo bom tấn công trụ sở công an và cho rằng nhóm này được một tổ chức mang tên Triều Đại Việt tại Mỹ tài trợ. Hãng tin Reuters loan tin rằng, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giam 7 người với cáo buộc khủng bố vì đã tham gia vào vụ đánh bom trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình vào ngày 20 tháng 6 vừa qua. Truyền thông trong nước cho biết hai trong 7 người này là ông Nguyễn Khanh và con trai là Nguyễn Tuấn Thành ở Hồ Bơm, tỉnh Đồng Nai đã khai nhận có mối quan hệ mật thiết với nhóm Triều Đại Việt Nguyễn do ông Ngô Hùng ở Mỹ làm tổng tư lệnh. Trang thông tin Công an Nhân dân nói rằng ông Ngô Hùng đã chuyển vào tài khoản cho Nguyễn Khanh 120 triệu đồng để thực hiện hành động tấn công bằng bom này. VOA chưa liên lạc được với ông Ngô Hùng để xác nhận lời cáo buộc này. Thông tấn xã Việt Nam cùng nhiều tờ báo trong nước dẫn lời ngành công an nói rằng nhóm này được tách ra từ nhóm phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân, một tổ chức có trụ sở ở California, trước đây từng chỉ đạo những người ở trong nước thực hiện vụ ném bom xăng vào một trạm kho giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa vào tháng 4 năm ngoái. Cũng theo truyền thông Việt Nam, nhóm Đào Minh Quân sau đó đã đặt bom tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4 năm 2017, nhưng đã bị công an phát hiện và bắt 15 người. Có mặt tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã khen thưởng và cảm ơn lực lượng công an về chiến công xuất sắc phá nhanh vụ án khủng bố. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 7 bị can. VN Express dẫn lời Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố, cho biết lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm trinh sát để bắt 8 nghi phạm gây nổ, làm một nữ công an bị thương và đang truy bắt thêm 3 người khác. Ông Minh được báo Người Lao Động trích lời nói:
"Hiện nay thì xác định được đây là một cái tổ chức tách ra từ cái tổ chức phản động do Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam, của Đào Minh Quân, mà nó lấy tên danh xưng là Triều Đại Việt Nguyễn. Thì từ bên ngoài chuyển tiền về, kích động lợi dụng cái số đối tượng hình sự không có hiểu biết mà có cái bất mãn do đời sống kinh tế khó khăn, rồi sử dụng gây ra, mà mục tiêu là do các đối tượng hình sự là lựa chọn."
Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Minh nói ông Nguyễn Khanh được xác định là nhóm cầm đầu trong nước, được phong làm tỉnh trưởng, được các đối tượng ở nước ngoài tìm hiểu, chủ động móc nối từ năm 2013. Cũng theo báo này, ông Nguyễn Tuấn Thanh, con của ông Nguyễn Khanh, là tài xế lái xe tải, đã hỗ trợ ông Khanh trong việc chế tạo bom nổ. Người này cũng từng có quan hệ với Ly Gia Phạm, là một đối tượng có tham gia tổ chức ở nước ngoài. Công an thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố đã thu giữ 38 kiếp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT. Nhiều nhà riêng của lãnh đạo trụ sở công an nằm trong kế hoạch đánh bom của nhóm khủng bố này, Tướng Minh cho biết tại một cuộc họp báo. VOV trích lời Tướng Minh nói, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ đấu tranh ngoại giao với các nước về việc dung dưỡng, chứa chấp các đối tượng khủng bố để chúng gây án ở Việt Nam. Truyền thông trong nước trích lời ngành công an nói, vụ nổ này xảy ra vào tháng 6 khi người dân nhiều nơi trong nước bị các thế lực thù địch kích động tụ tập xuống đường gây rối biểu tình phản đối dự thảo luật đặc khu và luật an ninh mạng. Sáng ngày 5 tháng 7, blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt, đã bị chính quyền thành phố Hà Nội bắt giam nghi do tố cáo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, theo tin từ gia đình. Từ Hà Nội, bà Trần Thị Niệm, thân mẫu của blogger Lê Anh Hùng, nói với VOA.
Và từ 7 giờ đi đó, đến 10 giờ, đọc lệnh bắt. Thầy Lê Trọng là thầy là tham vào luật 331 của Bộ Luật Hình Sự. Tạm giam 3 tháng ở đại giam thành phố Hà Nội ạ. Anh ấy nói nó thời như cả, nhưng mà còn nói với mẹ nữa, việc gì của mẹ à.
Thế Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Điều 331 có nội dung tương tự như điều 258 của Bộ Luật Hình Sự năm 1999 về việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, người cộng tác với blogger Lê Anh Hùng, cho VOA biết.
Tôi rất là phản đối cái việc bắt Lê Anh Hùng. Thì cái việc của Lê Anh Hùng thì nó nổi cộm lên là cái việc mà tố cáo, có cái đơn tố cáo người này người khác. Thế thì cái nguyện vọng của Hùng là muốn được xử lý cái đơn đó. Đấy, thế nếu như mà nhà nước mà xử lý cái đơn đó theo đúng các cái trình tự pháp luật thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nhà nước không xử lý thì Hùng có những cái hành động tức là gây cái sự chú ý để cho nhà nước xử lý cái đơn đó. Đấy. Thế thì họ không xử lý theo đơn mà họ lại đi bắt người như thế này là nó là không đúng cái quy định của pháp luật, không đúng cái trình tự.
Hội Nhà báo Độc lập mà blogger Lê Anh Hùng là một thành viên cũng vừa ra thông báo cho biết blogger Lê Anh Hùng vừa bị khám xét nhà và bắt tạm giam 3 tháng. Bà Niệm cho VOA biết, khi lục soát tư gia sáng nay, công an đã thu giữ các băng rôn tố cáo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Nó có mấy cái băng rôn ấy, đi mấy lần là như họ bắt họ thu thì nhìn cái ấy đưa về. Chứ không cũng phải có cái gì cả, còn mấy cái băng rôn, cái băng cáo ấy nha, cái băng rôn. Nhưng mà chồng nói Quang Vân Hải, bên Phú Tâm.
Blogger Lê Anh Hùng gần đây gây ồn ào dưới việc viết 137 lần đơn tố cáo các lãnh đạo nhà nước. Blogger Lê Nguyễn Hương Trà viết trên Facebook hôm 5 tháng 7. Vào tháng 4 năm 2018, blogger Lê Anh Hùng viết, kể từ năm 2008 tới nay, tôi đã vạch trần âm mưu cướp nước của Trung Quốc thông qua bàn tay của ông cụ Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng một số lãnh đạo chấp bù đã bị ông ta khống chế và thao túng. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho biết thêm về các đơn tố cáo của blogger Lê Anh Hùng như sau.
Tố cáo đó thì là Lê Anh Hùng viết từ đi rất là nhiều nơi, thì tập trung vào cái ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và có một số người nữa liên quan, đấy, toàn những quan chức cao cấp. Đấy thì nguyện vọng của Lê Anh Hùng là muốn là tố cáo cái việc mà Lê Anh Hùng nêu ra, đấy, và muốn được xử lý theo cái trình tự của pháp luật. Đấy, nhưng mà vì nhà cầm quyền là không đáp ứng cái việc đó, cho nên Lê Anh Hùng có những cái hành động là để gây cái sự chú ý để cho mọi người xử lý cái đơn đó. Đấy. Thế thì nếu mà đúng nhà nước pháp quyền thì anh cứ xử lý theo đơn. Thế cái đơn ấy tố cáo sai thì lúc ấy bắt đầu là sẽ xử lý đến cái người tố cáo sai. Ví dụ thế. Đó. Thế thì đây là không xử lý cái đơn mà lại cứ bắt người đi thì là nó không đúng.
Trên mạng xã hội loan truyền một băng rôn của blogger Lê Anh Hùng, trong đó yêu cầu các nhà chức trách khởi tố và bắt giam ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Phú Trọng. Lê Anh Hùng là một blogger cho VOA tiếng Việt từ nhiều năm qua. Ngoài ra, ông còn là dịch giả, nhà báo độc lập và là người đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Sau khi làm bùng ra nhiều cuộc biểu tình, luật đặc khu lại gây ra tranh cãi liên quan tới Trung Quốc ở Việt Nam trong bối cảnh Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng đặc khu chuẩn bị nhóm họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long hôm 5 tháng 7 cho biết ông đã bị xuyên tạc chuyện muốn kết nối với kinh tế Trung Quốc khi kiến nghị xin nhanh thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, tức luật đặc khu. Tỉnh này sau đó đã yêu cầu Bộ Công an điều tra xử lý các đơn vị cá nhân sử dụng Facebook để bôi nhọ ông Long, theo Thanh Niên. Tờ báo thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có nêu tên Việt Tân và trang Tiên dân làm báo Việt Nam trong bài viết của mình. VOA Việt ngữ chưa nhận được ngay hồi đáp của Việt Tân cho một đề nghị bình luận về cáo buộc từ trong nước. Trang Facebook của tổ chức chính trị có trụ sở Mỹ hôm 4 tháng 7 trích lại một bài của trang Dân làm báo, trong đó có nhắc tới việc ông Long tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc. Nhóm bị Việt Nam coi là khủng bố còn đăng hình ảnh, tựa đề của trang Dân Trí có nội dung Quảng Ninh tiếp tục đề xuất hoàn thiện luật đặc khu và xây khu kinh tế với Trung Quốc. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, đoạn mở đầu bài viết của tờ báo này nói rằng tại hội nghị của chính phủ hôm 2 tháng 7, ông Long tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc. Theo trang tin của Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị với chính phủ 3 vấn đề. Ngoài luật đặc khu, ông cũng đề xuất Bộ Công Thương cần sớm đẩy nhanh tiến độ đề án hợp tác kinh tế song phương, trong đó có khu hợp tác kinh tế biên giới thành phố Móng Cái với thành phố Đông Hưng của Trung Quốc, cùng với Bắc Vân Phong, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang, Vân Đồn, huyện đảo của Quảng Ninh là nơi chính phủ Việt Nam tính lập đặc khu. Theo Dân Trí, tại đây, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, điện, đường, trường trạm, trong đó đặc biệt là sân bay quốc tế Vân Đồn, được đầu tư theo hình thức xã hội hóa bởi tập đoàn Sun Group. Cáo buộc của Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Đức Long được đưa ra ít ngày sau khi Văn phòng Chính phủ Việt Nam có văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đặc khu, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp lần thứ hai của bản này. Theo VN Express, hiện chưa có thông tin cụ thể về ngày giờ tiến hành cuộc họp. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban, chỉ đạo các cơ quan liên quan gửi ý kiến lên Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ trước ngày 2 tháng 7, đồng thời yêu cầu hai bộ này tổng hợp ý kiến và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trước ngày 5 tháng 7. Ông Nguyễn Đình Hà, cựu ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập, nói với VOA tiếng Việt rằng việc Ban Chỉ đạo xây dựng đơn vị đặc khu hành chính kinh tế chuẩn bị họp lần thứ hai có thể nằm trong lộ trình đã được Chính phủ Việt Nam sắp đặt từ trước. Thông qua các phóng sự, bài báo trên hệ thống truyền thông nhà nước như đối với dự án Boston Rye, nhân cơ trước đây, việc thiết lập ba đặc khu lại là một chủ trương lớn của Đảng, nhất quyết phải thành hiện thực, và Tứ trụ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chính trị cao độ về việc đó, bất chấp những cảnh báo lo ngại từ người dân và giới chuyên gia, ông Hà nói thêm. Cái vấn đề mà người dân và giới chuyên gia đang lo ngại là ba đặc khu này có nằm trong chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc. Việt Nam hoàn toàn không đủ năng lực tài chính để phát triển hạ tầng cơ sở ở ba đặc khu này. Khi đó sẽ phải vay Trung Quốc, sẽ chia tay ra. Việt Nam khi đó có thể sẽ sập vào bẫy nợ như Sri Lanka, Maldives đang vấp phải. Lúc đó thì thật sự là tiến thoái lưỡng nan, quyền lợi và chủ quyền quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Trung Quốc khi đó nắm đằng chui, Việt Nam không còn có thể tự quyết. Sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình liên quan tới luật đặc khu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước đã kêu gọi người dân tỉnh táo tránh hiểu nhầm luật pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tạm dừng thông qua dự luật này tới cuối năm nay đã thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. Ông Phúc được VN Express trích lời nói rằng ba đặc khu này đặt ra không phải là chỉ cho các địa phương như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, mà chính là tạo cực tăng trưởng, tạo điều kiện phát triển đất nước. Liên quan tới thời hạn thuê đất dự kiến tối đa là 99 năm ở các đặc khu mà dư luận lo ngại, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam được báo điện tử này dẫn lời nói rằng, theo dự thảo luật thì chỉ áp dụng đối với trường hợp đặc biệt do Thủ tướng xem xét, còn phổ biến là 70 năm hay thấp hơn như luật đất đai đã quy định.